Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Cao Nguyên và Phương Linh xin kính chào quý vị và các đồng chí đang lắng nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 28 tháng 4 năm 2024 của Báo Quân đội Nhân dân.
Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qgnz.vn, nền tảng Spotify và kênh YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Quốc phòng kiểm tra hợp luyện các lực lượng tham gia diễu binh diễu hành tại tỉnh Điện Biên.
Cảnh sát biển Việt Nam-Trung Quốc tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ.
Nga hạ thủy tàu huấn luyện phi công trực thăng Nikolai Kamov.
Gói viện trợ quân sự kỷ lục của Mỹ dành cho Ukraine gồm những gì? Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay tại sân vận động tỉnh Điện Biên, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì kiểm tra hợp luyện lực lượng diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Thời gian qua, các cơ quan đơn vị đã làm tốt công tác quán triệt cho các lực lượng nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ, về yêu cầu nhiệm vụ, coi đây vừa là vinh dự, niềm tự hào và cũng là trách nhiệm lớn lao của từng đồng chí khi được tham gia sự kiện lịch sử trọng đại này, từ đó xây dựng ý chí quyết tâm, chủ động khắc phục khó khăn, tích cực luyện tập, cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Các khối trình diễn đi đúng, đều, mạnh, đẹp, thống nhất, thể hiện được sức mạnh của lực lượng vũ trang. Là lực lượng tại tỉnh Điện Biên tham gia diễu binh diễu hành, bạn Lường Thị Thu Huyền, sinh viên trường Cao đẳng Điện Biên chia sẻ.
Cảm nhận của em là rất là vinh dự và tự hào là được tham gia cho cuộc diễu binh diễu hành và góp một phần cho lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ạ.
Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đã đến sân vận động tỉnh Điện Biên để xem và cổ vũ các lực lượng tham gia diễu binh diễu hành. Chị Nguyễn Thị Huế, người dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cho biết.
Hôm nay tôi rất là vui khi đưa gia đình đến xem phối hợp luyện diễu hành tại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Không khí bà con rất là hồ hởi và đến từ rất là sớm ạ. Có những bà con đi từ 5 giờ sáng để xếp hàng vào khu sân vận động để cùng xem. Và các cháu nhỏ rất là vui cũng theo mẹ, theo bà đi xem buổi biểu diễn hôm nay ạ.
Tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã trực tiếp xuống động viên và chỉ đạo các khối tham gia diễu binh diễu hành.
Hôm qua tôi đến kiểm tra nơi ăn ở rồi. Thôi thì nên đây phải chia sẻ đây cái khó khăn của đồng bào Điện Biên. Nên đây mình mới biết được cái khó khăn của nhân dân Điện Biên. Thế nên cho nên là phải chia sẻ chứ bảo ở dưới kia bọn em ăn ở tốt bên đây khó, phải tất cả mọi cái đều phải khắc phục hết. Qua tôi vào tôi xem rồi thì cũng đã cố rất cố gắng rồi, tỉnh cũng cố gắng mà các cơ sở cũng rất là cố gắng để tạo điều kiện cho nơi ăn ở của cán bộ chiến sĩ mình lên trên này. Thế phải cố gắng là động viên bộ đội nhá, và quản lý chặt chẽ, chấp hành nghiêm kỷ luật, đoàn kết với kể cả giữa các khối, rồi kể cả với nhân dân và kể cả nơi mà mình ở đó.
Phát biểu kết luận, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, hiện đã sát ngày diễn ra lễ kỷ niệm mùng 7 tháng 5 năm 2024, đòi hỏi các lực lượng phải tập trung luyện tập thuần thục, nhuần nhuyễn các động tác cơ bản của điều lệnh đội ngũ theo nhiệm vụ của từng khối, từng lực lượng. Quá trình huấn luyện phải thực sự cơ bản, làm cơ sở để luyện tập hiệp đồng động tác trong khối, đạt được yêu cầu, đúng, đều, mạnh, đẹp, thống nhất, đạt được chỉ tiêu huấn luyện theo yêu cầu nhiệm vụ của từng khối, từng lực lượng. Đặc biệt, quá trình hợp luyện phải thể hiện tinh thần đoàn kết, tính hiệp đồng cao, bảo đảm tính thống nhất, trang nghiêm, hùng mạnh của lực lượng vũ trang.
Từ ngày 27 đến 29 tháng 4, Cảnh sát biển hai nước Việt Nam và Trung Quốc bắt đầu thực hiện chuyến tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ lần thứ nhất năm 2024. Về phía Cảnh sát biển Việt Nam, có biên đội tàu Cảnh sát biển 8004 và Cảnh sát biển 8003 do Đại tá Lương Cao Khải, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 làm Chỉ huy trưởng Lực lượng Tuần tra Liên hợp Việt Nam. Phía Cảnh sát biển Trung Quốc có biên đội tàu Hải cảnh 4302 và 4203 do Đại tá Ngô Ấu Lâm, Phó Cục trưởng Phân cục Nam Hải làm Chỉ huy trưởng Lực lượng Tuần tra Liên hợp Trung Quốc. Phạm vi của chuyến tuần tra liên hợp lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ đông bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến đông nam đảo Trần 14 hải lý, trên đường phân định Vịnh Bắc Bộ với quãng đường 255,5 hải lý. Trong chuyến tuần tra liên hợp lần này, lực lượng cảnh sát biển hai nước sẽ tiến hành các nội dung hội đàm trao đổi, kiểm tra, giám sát tàu thuyền của ngư dân khai thác thủy hải sản trong vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ, tuyên truyền về quy chế hoạt động ứng xử phổ biến pháp luật cho bà con ngư dân, giao lưu nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển. Đây là cơ hội để hai bên cùng trao đổi kinh nghiệm hoạt động về công tác thực thi pháp luật trên biển, nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn, qua đó làm sâu sắc hơn tình hữu nghị, chia sẻ khát vọng duy trì hòa bình ổn định và phát triển thịnh vượng của nhân dân hai nước Việt Nam Trung Quốc nói chung, lực lượng cảnh sát biển hai nước nói riêng.
Sáng nay, Sư đoàn 968 Quân khu 4 đã tổ chức cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024 thuộc Trung đoàn 19 tham quan giáo dục truyền thống tại nhà truyền thống Sư đoàn. Sau khi dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 5.248 anh hùng liệt sĩ của Sư đoàn đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc tại nhà tưởng niệm liệt sĩ Sư đoàn. Các chiến sĩ mới đã được tham quan nhà truyền thống Sư đoàn, nghe giới thiệu về truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam, quân khu và lịch sử 56 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Sư đoàn 968 anh hùng. Ngoài ra, chiến sĩ mới cũng đã được lãnh đạo chỉ huy Sư đoàn gặp mặt động viên và nói chuyện thêm về các trận đánh làm nên lịch sử vĩ đại của quân và dân ta trong những tháng năm kháng chiến. Thông qua buổi tham quan học tập truyền thống nhằm góp phần xây dựng niềm tin, niềm tự hào về dân tộc cho chiến sĩ mới, từ đó tạo động lực để chiến sĩ mới nỗ lực, phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện để từng bước trưởng thành hơn trong môi trường quân đội, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Kiên Giang tổ chức chương trình nghệ thuật giới thiệu tác giả tác phẩm với chủ đề Biển đảo và người chiến sĩ hải quân, hướng đến chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 69 năm ngày thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam. Chương trình đã giới thiệu đến khán giả 15 tác phẩm thuộc các thể loại thơ, ca, múa, nhạc do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác. Ông Dương Minh Đức, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Kiên Giang cho biết:
đây là những tác phẩm mà chúng tôi đã chọn lọc với cái nội dung ý nghĩa của nó, cũng mong rằng đây là một cái món quà tinh thần để tặng cho các cán bộ chiến sĩ vùng 5 Hải quân, để làm một cái tính cách là động viên, mong rằng các chiến sĩ của chúng ta hãy vững chắc tay súng cùng với nhân dân để chúng ta ngày đêm chúng ta canh giữ, chúng ta bảo vệ vùng trời vùng biển để góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước của chúng ta trong giai đoạn hiện nay.
Nội dung của các tác phẩm ca ngợi thành tựu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của nước ta nói chung, đảo Ngọc Phú Quốc nói riêng và hình ảnh người chiến sĩ hải quân kiên trung, bất khuất trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Với sự đầu tư dàn dựng công phu đặc sắc, chương trình nghệ thuật đã để lại nhiều cảm xúc và ấn tượng cho người xem. Chị Trần Thiện Mãi, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang chia sẻ:
Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia văn nghệ cho các anh chiến sĩ bộ đội và đặc biệt là những anh chiến sĩ bộ đội của vùng 5 Hải quân, và tôi rất là vui và rất là vinh dự khi được mời tham gia chương trình văn nghệ, và tôi rất là mong những năm tiếp theo thì tôi sẽ được mời đến dự văn nghệ nữa và có những cái tinh thần cho tất cả các anh chiến sĩ bộ đội ở đây cũng như là tất cả các anh chiến sĩ bộ đội của vùng 5 Hải quân được hoàn thành tốt nhiệm vụ hơn nữa.
Binh nhì Thái Hoài Mong, chiến sĩ đại đội 25 tiểu đoàn 563, vùng 5 Hải quân bày tỏ:
hôm nay tôi rất là vui khi được xem chương trình nghệ thuật này. Chương trình có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật hay, được dàn dựng rất công phu và tôi xem rất là thích.
Nắng nóng kéo dài làm nhiều hộ dân tại tỉnh Bình Thuận thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Trước thực trạng đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận đã kịp thời cấp nước miễn phí cho nhân dân. Theo đó, từ ngày 25 tháng 4 đến nay, mỗi ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận tổ chức 8 xe ô tô vận chuyển 80 mét khối nước trên một ngày, cấp miễn phí đến từng hộ dân tại vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh. Việc làm thiết thực cấp bách của cán bộ chiến sĩ đã kịp thời hỗ trợ nhân dân vùng hạn vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, qua đó để lại hình ảnh đẹp về bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.
Mời quý thính giả đến với các thông tin quân sự thế giới nổi bật.
Nikolai Kamov, con tàu huấn luyện phi công trực thăng duy nhất thuộc dự án 14400, vừa được hạ thủy tại thành phố Gorodets. Con tàu mang tên nhà thiết kế máy bay Nikolai Ilyich Kamov, cha đẻ của trực thăng Ka, được đặt ký vào ngày 28 tháng 6 năm 2018. Theo Bulgarian Military, sau khi hoàn thành các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước và hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, Nikolai Kamov sẽ được chuyển đến trung tâm huấn luyện của Hải quân Nga tại JX cho nhiệm vụ huấn luyện. Điểm đặc biệt của con tàu này là các thiết bị chuyên dụng mô phỏng các tình huống hạ cánh trên bom khác nhau nhằm phục vụ mục đích huấn luyện cho phi công trực thăng K-27, 29-31 và K-52 và thử nghiệm các loại trực thăng mới.
Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố gói viện trợ quân sự kỷ lục cho Ukraine. Thông báo này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ công bố gói viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, Israel và một số nước khác. Trọng tâm của gói viện trợ lớn nhất từ trước tới nay là bổ sung các thiết bị đánh chặn quan trọng dành cho hệ thống phòng không Patriot và NASAM của Ukraine. Gói viện trợ trị giá 6 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine này cũng bao gồm các thiết bị quan trọng được thiết kế để tích hợp các bệ phóng tên lửa và radar phòng không của phương Tây, không dừng lại ở đạn dược và thiết bị hạng nặng. Gói viện trợ còn bao gồm máy bay không người lái Puma và Switchblade, các phương tiện chiến thuật để vận chuyển vũ khí và thiết bị, hỗ trợ Ukraine trong việc sản xuất máy bay không người lái, các hoạt động đào tạo và bảo trì.
Những thông tin quân sự nước ngoài vừa rồi đã khép lại bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày 28 tháng 4 của Báo Quân đội Nhân dân điện tử. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.